dẫn đầu tâm luôn tạo tác, tâm là chủ tâm tạo nghiệp nhân, tâm tham cầu ái dục kéo lôi, tâm an nhiên rời xa phiền não, tâm thanh tịnh như dòng suối mát, tâm nhiễm u gieo hạt luôn vui, tâm từ bi giải hóa hận thù, tâm tranh niềm hạnh phúc thiên thu. Hãy luôn nhớ giữ thân tiến đồ, nhịp hộ căn chân thật siêng năng, hãy tránh xa bánh xe nghiệp khổ,
thiếu nước, nhưng mà thiếu nước thì nghĩ rằng việc đó nó rất là bình thường, tại vì mình lâu lâu mình ở trong cái cảnh giới đầy đủ. Với lại khi mình đặt cái trường hợp cho cái khóa tu mướn một cái resort vài ba sao thì mình nghĩ rằng nó cao cấp, cho nên khi thiếu nước thì mình thấy nó hụt hẫng. Chứ còn nếu mà chúng ta đặt trường hợp giả dụ như chúng ta đang ở Ấn Độ thì cái việc đó là việc bình thường. Ấn Độ mà việc thiếu nước thì không có nước thì phải đi toilet ở ngoài là chuyện nó rất là hạnh phúc, phải không? Giống như thầy nói là khi mà mình bị ở trong cái hoàn cảnh đó thì ngay cả khi mình được ở bị kẹt trong những cái hotel mà không có nước thì thà là mình đi ở ngoài thì mình còn thấy nghĩa là có phước hơn, không? Cho nên hạnh phúc và khổ đau nó không có cố định một chỗ nào hết trơn, mà nó do cái hoàn cảnh, do cái nhân duyên mà người ta thấy phù hợp vậy thôi. Cho nên cái về cái sự mà an lành mà hôm nay chúng ta nói cũng vậy. An lành sẽ đến với những người học Phật và chúng ta biết chọn lựa để chúng ta có thể sống hay là tu tập một cách an ổn đó, thì chúng ta biết sự an lành dù năm mới hay là năm cũ. Còn cái việc mà cái thế giới mình gọi là thế giới này là đã gọi là tam giới vô an rồi. Tam giới có dấu hiệu vô an trong kinh Pháp Hoa nói từ cái hồi thời Phật nói kinh Pháp Hoa trên Linh Thiếu là ngài đã nói là giống như cái nhà lửa cháy. Các vị thấy rằng nhà lửa cháy nó là cháy do những cái nhà lửa vô thường, nhà lửa tham vọng, nhà lửa tham sân si. Và các vị đều nghe là khi ở tại một cái quốc gia dân chủ, quốc gia tiến bộ Tây Phương thì nó cũng phải trả giá cho những cái sự dân chủ và tiến bộ đó, là cái sự khủng bố ở nước Pháp. 20 người chết hay là hơn nữa thì việc đó là việc bình thường, bởi vì chúng ta sẽ còn chứng kiến rồi rất là nhiều cái việc khổ đau ở thế giới này. Vì khi chúng ta sinh và chúng ta có một cái vận mệnh chung, tức là con người mà sinh vào một cái thế kỷ hay là trong một cái thế hệ. Ngày xưa ở Việt Nam mình có một ông nhà thơ, ông làm một câu thơ rất là hay: lũ chúng ta đầu thai lầm thế hệ. Rồi cái là bị cái này bị kia, kể cả giống loài cũng khinh luôn, mà nói một rất là thê thảm. Cho nên bản thân của mình khi mình đầu thai, mình sinh vào cái thế giới của nghiệp này, mình biết rằng mình cũng có duyên với nhau, cho nên nghĩa là chia nghiệp chung. Rồi quê hương của mình và những cái khi mình qua đây là mình thấy lâu lâu mình coi trong đài hoặc là họ quay lại cái cảnh mà bắn đạn nổ thì kia thấy ghê quá, bởi vì những người chưa có từng thấy thì thấy ghê. Nhưng mà nếu mà so các vị lớn lớn tuổi mà cách đây mấy chục năm mình ở Việt Nam, nó chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nó còn nghĩa là nổ, còn chết, còn chóc, còn ghê gớm hơn vậy nhiều. Mỗi ngày không có lúc nào mà không có tiếng súng hết. Cái thời mà bản thân thầy còn trẻ con, còn nhỏ ở chùa, các vị không? Mình ngày nào cũng cứ nghe cái cắt cùm hoài thôi, không có ngày nào mà không có đâu. Và bằng đêm đôi khi không cần ánh điện, tức là ánh quả gì? Quả châu đó. Cái đó là sự thật trong những cái thời gian chiến tranh vào thập niên 60 đó. Các vị ở miền Trung là các vị biết rồi. Thành ra chúng ta chỉ nói về vấn đề chúng ta an lành cho cái nhìn của Phật Pháp, cho thế giới của những người biết kham nhẫn, biết đủ và biết được rằng cái sự tu hành của mình làm cái nào để chuyển hóa nghiệp duyên của từng cá nhân. Đặc biệt năm nay thì theo tinh thần yêu cầu chung đó, trong cuối năm thì chúng ta có đi tu học ở bên chùa Pháp Bảo, và do vậy cho nên năm 2015 mình sẽ chọn cái bài kinh Pháp Cú để giảng tiếp, bởi vì có 3 buổi giảng Pháp Cú thì nó chưa hết một phẩm, và sẽ muốn giữ cái duy trì cái nền tảng chung trong kinh Pháp Cú để cho cái hệ thống thuyết giảng chúng ta nó có một cái thứ tự các Phật tử có thể theo dõi trong các cái băng đĩa dễ dàng. Thì 3 cái ngày ở Pháp Bảo chúng ta có 10 cái đoạn, tức là 10 cái câu kinh Pháp Cú chúng ta đã giảng qua, cho nên chúng ta sẽ không có trở lại đi tiếp thứ 11, 12, 13. Nếu mà các Phật tử ở Minh Quang không có dịp mà đi nghe bên Pháp Bảo thì chúng ta có thể sẽ nhờ Thiện Hòa rồi xem lại những cái MP3 để chúng ta theo dõi suốt cái lời kinh Pháp Cú qua cái tinh thần của Đức Phật dạy. Tuy nhiên trước khi mà nói về kinh Pháp Cú á, thì cũng xin được xác lập cũng như là để nhắc lại cho các Phật tử chúng ta biết, thì khi chúng ta vào cái chương 11 trong Pháp Cú nó có 26 phẩm. Tôi bị nhớ là nó có chỉ có 26 phẩm và nó có 423 câu, đúng là nó có 423 câu, 26 phẩm. Nếu mà cái điều kiện được á, thì tất cả các Phật tử mà hãy học thuộc hết tất cả những cái câu kinh Pháp Cú đó là coi như là mình đã thuộc một phần kinh điển mà gọi là cái phần căn bản của Phật giáo. Lâu nay thì người ta ít có nói về kinh Pháp Cú. Tuy nhiên nếu các vị mở trong mạng, các vị thấy rằng rất nhiều bản kinh Pháp Cú, rất nhiều thầy giảng về kinh Pháp Cú. Tại vì sao? Kinh Pháp Cú nguyên bản đó mình gọi là Dhammapada, tức là cú, tức là câu kệ, tức là phương pháp hành trì hoặc là đường lối. Hay nói một cách khác là chữ kinh Pháp Cú nghĩa là kinh lời vàng, lời dạy của Đức Phật, mà nó có tính cô đọng, được chuyển dịch thành thơ, thành kệ hoặc là ngắn. Hay bây giờ mình nói theo ngôn ngữ bây giờ nó giống như là danh ngôn vậy. Và cái bộ kinh Pháp Cú đó được trích từ của tiểu bộ kinh, là trong năm bộ kinh của gọi là hệ thống nguyên thủy đó, thì trong đó có tiểu bộ kinh. Trong tiểu bộ kinh nó có nhiều kinh lắm chứ không phải chỉ có kinh Pháp Cú không, nó có kinh Bổn Sanh, kinh Bổn Sự, kinh rất nhiều về kể về chuyện về đời sống của Đức Phật. Đặc biệt tiểu bộ kinh hay đặc biệt kinh Pháp Cú á, nó cho chúng ta có một cái nhìn về cái đời sống Đức Phật, hay là bây giờ mình gọi là ở các nước châu Á đó, thì người ta chuyển hóa kinh Pháp Cú thành như là truyện bằng tranh. Đặc biệt á, kinh Pháp Cú cũng được gọi là một loại kinh thí dụ, bởi vì khi mà chúng ta đọc một cái quyển kinh đại thừa như là kinh Hoa Nghiêm hoặc là kinh Pháp Hoa, chúng ta không có hiểu hết và cái văn của nó rất là dài, thì ngược lại kinh Pháp Cú là một cái dạng văn ngắn, có thể là 15-20 chữ là trở thành một cái bài kinh, và bài kinh đó được minh họa bởi một cái câu chuyện, cho nên nó gọi là thí dụ. Và đặc biệt nhờ cái ý niệm thí dụ đó giúp cho cái hành giả, hoặc giúp cho cái người hành giả, tức là người tu tập, hoặc là các vị giảng sư, hay là các Phật tử dù trẻ, hoặc là dù mới, hoặc là già lão gì đó, cũng có thể hiểu được qua cái câu chuyện của kinh Pháp Cú đó. Và đặc biệt một điều nữa, trong kinh Pháp Cú cũng cho mình có thể hình dung lại cái cách đây khoảng chừng hơn 2.500 năm về trước á, cái thời đó nó có những câu chuyện mà theo mình nói là nó mang tính giống như là thần thoại. Nó vẫn còn, nghĩa là nó còn phần giữ được cái chất liệu của cái tư duy của người Ấn Độ thời xưa, hay nói một cách khác là nó vẫn giữ được cái tính chất mình gọi là an bình, hay là có một cái niềm tin thần khiết về những cái đời sống siêu nhiên về tâm linh, hơn là những cái nghi hoặc, những cái thắc mắc về kiến thức về vật chất xã hội của đời hiện tại. Nó khác nhau là như vậy. Nếu bây giờ mình đọc một bộ kinh Pháp Hoa thì mình thấy khi Đức Phật giới thiệu về những cảnh giới của Bồ Tát, cảnh giới của mình gọi là pháp giới của Hoa Nghiêm ấy, thì mình không biết trùng trùng duyên khởi. Đó là một cái loại tưởng tượng cao cấp của người Ấn Độ, một cái tư duy mình phải nói rằng về tâm linh nó cao cấp của người Ấn Độ. Nhưng ngược lại thì cái kinh Pháp Cú là một cái loại tư duy mà nó gần gũi với cái đời sống nhân quả. Và toàn bộ trong hệ thống kinh Pháp Cú, Đức Phật chỉ nói về khổ, về vô thường, về vô ngã, về bất tịnh. Cho nên trong đó Đức Phật nói về những cái sự thánh triết như là trong phẩm A-la-hán, rồi phẩm Ngàn, phẩm Bà-la-môn. Và khi mỗi lần mà minh định điều gì đó thì Đức Phật đã là nói ra một cái thí dụ rất là gần, rất là cụ thể, mình có thể đưa tay, có thể sờ và nắm được. Hoặc là mình nghe kinh Pháp Cú là mình thấy là gần như là chỉ là một cái thí dụ gần gũi nhất trong đời sống của người Phật tử. Và điều đó để cho chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta học thuộc kinh này, hay là chúng ta thực tập kinh này, chúng ta thấy rằng chúng ta có thể chuyển hóa được mỗi ngày, chứ không phải đi vào những cái hệ thống lý luận nó quá gọi là xa vời, cách biệt với cái sự tu hành người Phật tử. Điều đó cũng là một cái lý do khiến là năm nay chúng ta sẽ chọn, năm 2015 chúng ta sẽ chọn đi từ phần của kinh Pháp Cú, để cho các vị có thể chia sẻ được rằng ngày xưa Đức Phật đã nói kinh Pháp Cú như thế nào. Và cái bối cảnh hình thành kinh Pháp Cú á, là từng bước chân đi của Đức Phật khi đi khất thực về, hoặc xảy ra chuyện gì, hoặc là những cái chuyện đó là thối thấp thất tâm bồ đề của những đệ tử mình, tức là những người xuất gia ngày xưa họ cũng chán nản, cũng mệt mỏi, cũng khổ sở, cũng bị nghĩa là phiền não thử thách, chứ không phải như bây giờ. Rồi nghĩa là có những thị kheo cũng bị mang tiếng này mang tiếng kia, rồi cũng có nhiều người nghĩa là cũng nghĩa là không có giữ được chánh niệm để nghĩa là bị những cái hấp lực. Và mỗi lần một đệ tử bị như vậy thì Đức Phật mới thuyết một thời kinh, một câu kinh ngắn, và kể lại quá khứ những chuyện đó. Ngay cả trong cái thời mà bản thân Đức Phật còn làm Bồ Tát, và bản thân những vị đó còn làm những cái con đường sinh tử, kể cả là cái phần súc sinh. Và điều đó cũng cho để mình thấy rằng cái lời kinh của Đạo Phật á, nó cho chúng ta thấy là nó không có mang cái tính nữa là quyển hoặc. Tại vì sao vậy? Tại vì ngay cả Đức Phật, thí dụ là cái hồi thời ngày Nang Đà, Nang Đà là ai? Nang Đà là em cùng cha khác mẹ của Đức Phật, sau này đi xuất gia thì gọi là ngày Nang Đà, tức là con của di mẫu của ngài. Và ngài kể trong quá khứ là Nang Đà làm con lừa, các vị biết con lừa. Con lừa là một cái loại mà nó kéo đồ mà nó lì lắm, mà nó là biến, đúng không? Ta nói là con lừa tức là nó ngu nữa. Ở Ấn Độ thì con lừa có lẽ là sử dụng rất là nhiều. Có năm thầy có đi Thái Bét thì người ta cũng có cho mình cỡ lừa để lên cái ngọn núi trên đó. Thì các vị biết là con lừa đó, kể được câu chuyện như thế này để mình thấy được, bắt đầu mình vào trong kinh Pháp Cú á, nói rằng con lừa nó kéo xe mệt lắm, nhưng mà bữa nọ cái nó gặp con lừa cái, con lừa cái mới rủ re nó, cho nó thấy con lừa cái nó rơi vào nghĩa là đam mê, tiếng Anh mình gọi là gì, nghĩa là follow. Cái nó nói trời ơi sao mà con lừa này nó đẹp dữ vậy nè. Cái do vậy nó không chịu kéo xe nó về, nó không chịu trồng vô cổ. Thì cái ông chủ á, là tiền thân của Đức Phật Thích Ca, ông chủ á, tức là Kapala, ông mới nói rằng tại sao bên em mà nó lì dữ vậy nè, có điều gì mà khiến nó lì vậy. Cái ông mới dòm giáo giác mới thấy ở xa có một con lừa cái, là ông biết rằng con lừa này bị dụ dỗ rồi. Ông nói thôi được rồi, bây giờ mày ráng đi kéo cái xe này về lại thành, xong rồi ta sẽ gả con là đem con lừa cái đi về cho nó. Nó nghe xong cái nó mừng rỡ, nó chịu, cho nên cuối cùng nó đồng ý kéo xe. Nó kéo chiếc xe về tới cái thành mà trong xe thì rất là nặng, mỗi ngày nó đi tới 7 vô tuần rồi. Trong đó có đồ đạc để nó là bán vải bóc đồ vậy. Thì sau khi con lừa kéo về xong rồi, cái nó mới đòi, nó nói ông hứa cho tôi là tôi kéo về đây thì ông gả con lừa cái cho tôi, và bây giờ sao không thấy. Cái ông nói được rồi, cách chuyện nó dễ thôi, nhưng mà ta phải nói trước cho ngươi là mỗi ngày đó là ngươi chỉ được nghĩa là 2 bó cỏ hoặc là 3 bó cỏ theo cái chế độ của nó. Thì bây giờ nếu mà có con lừa cái thì về rồi đó, thì ngươi sẽ phải chia cái bó cỏ đó làm đôi để cho nó ăn. Và nếu sau này nó đẻ 3 con lừa con á, thì cái bó cỏ sẽ được chia làm 5. Rồi tùy ngươi thôi, nếu mà ngươi đồng ý rồi thì ta gả cho ngươi, được ngươi làm. Cái con lừa này nó ngồi nó suy nghĩ, nó nói trời ơi, ăn có 2 bó cỏ kéo mà không nổi, không đủ nữa. Bây giờ thấy có con này mà nó mỉ miều nữa nên nó về nó ăn kiểu gì nổi. Cho nên thôi, nó nói vậy thôi, để tôi kéo một mình tôi thôi, chứ tôi không có cưới nó. Các vị biết một Đức Phật nói rằng không phải ngày nay mà chính ngày xưa đó, Nang Đà cũng đã sợ hãi cái chuyện đó mà cuối cùng quyết định chọn con đường một mình để kéo xe, chứ không có chịu gì, không có chịu đi theo con lừa cái. Tại vì sao có cái chuyện đó, Đức Phật mới quay trở lại trong cái thời của ngài. Một lát chúng ta sẽ nói vào kinh Pháp Cú. Cho nên chúng ta thấy rằng cái lời kinh nó rất là đơn giản, nhưng mà nó có một cái điều kỳ diệu là kể cả những người trở thành A-la-hán, và trong bản thân Đức Phật á, ngài cũng đã kể lại trong lịch sử và trong cái quá trình tu tập của ngài, tức là từng làm chúng sanh. Cho nên Nang Đà đó bây giờ là con của vua mà làm hoàng thái tử, mà trong quá khứ cũng đã từng có cái thời bị nghiệp làm con lừa. Và ngay cả khi mình làm con lừa, mình cũng có một cái mê giống hệt nhau, là thấy lừa cái là mình phải mê. Cho nên bây giờ nếu mình làm chúng sanh, mình làm Phật tử hay là mình làm đàn ông đàn bà, mình đừng có nghĩ tại sao mà cái đó nó có cái gì đâu mà nó hấp dẫn dữ vậy. tự nhiên vậy thôi mà các vị thấy không? Cho nên đó là nếu nói về bất tịnh đó, thì mình sẽ quán xét thấy rằng đó là nó bất tịnh dữ lắm chứ, nhưng mà khi mình thích rồi thì nó không bất tịnh nữa. Đó, cho nên đó là mình dồn thấy nó trắng, nó ngọt ngào, nó thơm tho đủ thứ hết trơn, nghĩa là tự nó vẽ ra những cái đó, nhưng mà không có đơn giản là người ta có nói rằng người ta có thể thấy được cái chiều sâu của nó, phải qua nhiều cái quá trình tu tập, và cũng đồng thời là khi nào mà chuyên nghiệp nó hết đi thì người ta mới có khả năng nghĩa là cái phần chối bỏ nó, chứ còn nếu không thì không có đơn giản nhiều. Đó là lý do mà chúng ta sẽ quay lại về cái phần kinh Pháp Cú, bởi vì khi chúng ta đặc biệt nói về kinh Pháp Cú vậy để các vị thấy rằng cái đời sống tâm linh của những người xuất gia trong thời Đức Phật cho đến đời sống tâm linh của người xuất gia bây giờ nó có một sự khác biệt, bởi vì chúng ta có những cái hoài vọng, cái ảo vọng đi về những kiến thức, đi về những cái sự đòi hỏi ham muốn thỏa mãn những tri kiến nhiều hơn là thực tập bằng những con đường mà Đức Phật chỉ dạy, tức là con đường gần gũi nhất trong đời sống của chúng ta. Và kinh Pháp Cú là một cái thể dạng kinh giới thiệu cho người hành giả thực tập trong đời sống của mình hàng ngày. Ví dụ như về đó là vô thường, về vô ngã, về bất tịnh, về niết bàn, về tất cả những hình ảnh, giống như là về cái đóa hoa thì Đức Phật nói là giống như một cái đóa hoa vậy, có sắc á mà lại có hương á, thì cái lời khéo nói mà có làm á thì nó mới có kết quả. Còn nếu mà một cái loại hoa có sắc mà không có hương á thì cái nói nhiều mà không làm thì không có đưa đến kết quả. Đó, cái thí dụ trong kinh Pháp Cú nó vừa mình gọi là nó vừa là một thí dụ, nó vừa là một minh họa, nhưng mà nó cũng đồng thời là một gì, là một nghệ thuật để truyền hóa hay là truyền bá cái chánh pháp theo cái tinh thần mình gọi là bây giờ như giống như là cổ tích vậy. Pháp Cú cũng là một dạng giống như cổ tích, cho nên trong tiểu bộ kinh á là nó có kinh bổn sanh, kinh bổn sự. Ngày xưa khi mà thầy còn đi học đại học á, là các vị biết là thầy thích kinh bổn sanh bổn sự lắm, bởi vì trong đó nó kể nhiều chuyện, từ những chuyện con chim nữa là con chim đầu đàn nó khôn ngoan thế nào, rồi con nai, rồi con gà, bất cứ con gì. Và toàn bộ kinh bổn sanh bổn sự là nói về cái đời sống của Bồ Tát và Đức Phật trong quá khứ. Và nó làm cho mình có một cái cảm giác là khi mỗi lần khi mình bị mê mờ hay bị kia, mình mới biết rằng thật ra là nó những cái gọi là chất liệu đó nó tồn tại nhiều đời kiếp. Cho nên vì vậy bây giờ mà mình muốn bỏ cái mê mờ này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Và ngay cả ngày xưa Phật và Bồ Tát họ cũng phải vượt qua những giai đoạn đó. Ngay khi họ mang cái thân tướng là súc sanh, họ vẫn là có những cái tỉnh táo để họ có thể hướng dẫn cái đoàn hay gọi là cái gia tộc của họ đi ra khỏi con đường diệt vong. Đó là lý do mà để nói về cái đặc biệt đặc thù của kinh Pháp Cú hôm nay. Bây giờ chúng ta trở lại cái phẩm thứ nhất của cái bộ kinh Pháp Cú trong 26 phẩm á, nó có tên là phẩm song yếu. Song yếu tức là thường thường họ so sánh tương quan giữa hai cái câu đối, hai cái vế với nhau. Ví dụ như nói rằng cái vế đầu tiên nói rằng là trong các pháp do tâm làm chủ, tâm dẫn đầu tạo đủ các duyên, rồi tâm nhơ tạo nghiệp chẳng hiền, như xe lăn bánh khổ liền theo sau, tức là một cái sự minh họa đó. Rồi cái vế thứ hai gọi là song, tức là vế thứ hai đó là gì? Trong các pháp do tâm làm chủ, tâm dẫn đầu tạo đủ các duyên, tâm thanh tạo nghiệp tốt hiền, như gì? Như hình rọi bóng vui liền theo sau. Nó có hai cái sự nữa là tỷ dụ, và nó có hai cái sự so sánh một cách đặc thù như vậy, là vì một bên là cái chiếc xe, rồi con vật cọc cạch kéo khổ, nó làm cho mình liên tưởng đến một cái đời sống giống như là con trâu với cái cài kia khổ cực vậy. Còn bên kia cái hạnh phúc và sự an lạc á, nó cũng là một loại nhân quả, nhưng mà nó nhẹ nhàng, mình thấy rằng là nó làm cho nó không thấy vậy, nhưng mà nó không có rời với nhau. Cho nên hạnh phúc đến với những người tu tập và có tâm thiện á, là nó đến một cách nhẹ nhàng vậy. Nó không giống như là con trâu với cái cài hay là bánh xe với con trâu, mà nó là cái gì? Nó là hình với bóng. Đây là một cái dạng mình gọi là thuyết giảng, hay là một cái nghệ thuật mà trình bày về ngôn ngữ thuyết pháp rất là cao. Cho nên là chúng ta đi qua trong tổng cộng vậy á, là các vị thấy rằng trong phẩm song yếu này nó có là 20 câu Thì một câu á, chúng ta nói một câu vậy nó có hai vế. Thì như là vế vừa rồi chúng ta đọc á, tới cái phần vừa rồi thì giảng ở bên chùa Pháp Bảo á, là đã qua cái câu mà các vị có nghe là về mặc áo, về chiếc y vàng. Có nhiều người thì cũng hay lạm bàn cái đó, tức là nói rằng đó là màu áo không làm nên ông thầy. Thật ra màu áo vàng không làm nên ông thầy, chỉ có cái đời sống đạo đức và cái sự tu hành chân chánh mới làm nên ông thầy, chứ thiệt ra màu áo không làm nên ông thầy. Cho nên cái câu trong kinh Pháp Cú, câu cái phần câu thứ 9 là tâm nhơ mang áo cà sa, giới mi bừa bãi chẳng thà không mang. Tâm thanh á, tâm thanh tức là cái tâm thanh tịnh, mang tấm y vàng, giới mi nghiêm khắc thì mới đáng hàng sa môn. Thì câu nói đó nó cũng nhằm để cho thấy rằng là trong đời này rất là khó tìm cái người mà cái bằng cả tâm thanh tịnh để mang được cái mặc áo đáng hàng sa môn. Tuy nhiên cũng không phải vì điều đó mà chúng ta có thể nhìn chung hoặc có thể bị là phê phán hoặc có thể là nắm chung một cái. Trong đời này không phải không có những người là xuất gia hoặc không có những người có những lý tưởng xuất gia. Trong cái khóa tu vừa rồi cũng có một Phật tử đặt một câu rằng có phải những người xuất gia có những người vì thất tình mà xuất gia, như vậy nó có đúng không? Không. Nếu người ta giác ngộ vì người ta thấy đời là khổ, người ta không có muốn ở đời nữa, người ta muốn tu để độ chúng sanh, thì cái lý tưởng xuất gia đó là lý tưởng chân thật mà đúng, gọi là giác ngộ xuất gia. Nếu như Đức Phật đang ở cung vàng địa ngọc có vợ đẹp con xin Đức Phật xuất gia thì điều đó là lý tưởng đúng và giác ngộ đúng. Còn bây giờ rất nhiều người ở trong đời này nó là bị là vợ bỏ, bị thất tình, bị bò đá, bị giật hụi xuất gia, như vậy nó có đúng nghĩa xuất gia? Thì đó là cái câu hỏi để chúng ta thấy rằng là không hẳn là những người xuất gia là họ đều có một cái background, tức là không có một cái hậu cảnh đàng hoàng tốt đẹp nhất mà hạnh phúc để rồi giác ngộ xuất gia. Trong khi đó ngày xưa ở Ấn Độ, những người xuất gia nổi tiếng trong đó là Xá Lợi Phất Ngự Kiền Liên, các vị biết là con của những gia chủ rất là giàu có, tiền bạc hay là gia xá đồ, họ bỏ cả tài sản quốc thành thê tử rồi đi xuất gia. Thần ngày xưa họ xuất gia là như vậy. Ít có người mà trong thời Đức Phật là ít có người bị khổ não đến mức độ mình gọi là nghèo đói mà xuất gia. Tuy nhiên sau khi tăng đoàn thành lập rồi cũng có rất là nhiều người nghèo đói khốn khổ, thấy ở trong chùa sao mà khỏe quá, đi không thực về rồi Phật tử tới cúng dường ăn mập mập đầy đủ, có chùa có đầy đủ, cho nên họ xuất gia. Cái đó gọi là họ núp bóng từ bi, họ tìm cách sống. Lý tưởng của họ lúc đầu là như vậy, cứ làm sao mà đạt được an lạc, hay là có miễn là an lạc thôi. Nhưng mà nếu họ được hướng dẫn đúng chánh pháp và nếu họ thực sự cố gắng tu hành đúng con đường thì họ cũng thành tựu A-la-hán, chứ không phải là không có. Một lát nữa chúng ta sẽ đi vào kinh Pháp Cú, chúng ta thấy có rất nhiều chuyện như vậy để cho các vị không có bị trở ngại rằng nói rằng như vậy là tại sao bây giờ làm thế nào trong đời này mình tìm được cái gì để gọi là chân tu. Ở thế gian này cũng giống như giờ các vị biết là không có cái gì để gọi là chân hay không có gì để là gọi là giả cả. Để mà tìm ra được cái gọi là chân thì nó vốn thực là nó sẽ là câu rắc rối nhất ở trong cái bản kinh bắt đầu cho chúng ta vào cái câu thứ 11 này. Câu thứ 11 á, Đức Phật nói rằng phi chân cứ tưởng là thực chân, thực chân lại thấy là phi chân, đó là tư duy một cách vậy tà, người như thế ấy khó mà đạt chân. Tức là cái người mà mình không biết đâu là chân, không biết đâu là thật, và mình cái mà giả thì mình cho là thật, rồi cái là thật mình cho là giả. Ngược lại, nếu một cái người mà cái vế thứ hai gọi là nếu thật chân nghĩ đó là thật chân, phi chân biết đó là phi chân, mới là tư duy chẳng chút vậy tà, người như thế ấy mới là đặc chân. Tức là câu 11 và câu 12 ở trong phần sau yếu. Bây giờ chúng ta sẽ đi lại cái câu mà của Hòa Thượng Minh Châu dịch để cho các vị dễ hiểu hơn về cái cú văn của nó. Đây là dịch thoát ý bằng thơ Lục Bát. Cái câu của ngài Minh Châu là dịch là không chân tưởng chân thật thấy không chân, họ không đạt chân thật do tà tư tà hạnh. Chân thật biết chân thật, không chân biết không chân, chúng đạt được chân thật do chánh tư chánh hạnh. Hai câu cũng giống hệt nhau mà chỉ khác cái cách định nghĩa và cái cách hành văn thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ trở lại cái câu này. Cái câu này nếu mà một người đọc bình thường các vị biết là nó khó hiểu lắm. Kinh Pháp Cú á, có những câu rất là đơn giản, rất là dễ hiểu. Chẳng hạn như Đức Phật nói rằng giống như cái lưỡi nếm canh thì muôn đời thì biết vị lành ngọt ngon, mà giống như cái muỗng múc canh nghĩa là trọn đời không có biết vị lành ngọt ngon. Thì mình nghe cái mình hiểu liền, phải không? Thí dụ nó dễ hiểu quá rồi. Tức là một cái có ý thức và một cái không có ý thức, một cái nghĩa là giữa hữu tình và vô tình, hai cái nó khác nhau. Nhưng mà ở đây á, cái câu này á, nó lặp đi lặp lại, phi chân cứ tưởng là chân thật, thực chân cứ thấy là phi chân. Đây là một trong những cái mà đang nói vào cái thế hệ của chúng ta, thế hệ của chúng ta. Và ngay cả những cái tình trạng bây giờ thì các vị thấy là trên thế giới này xảy ra những chuyện như khủng bố hay là này kia là vậy đó, là người ta đang rơi vào cái chỗ này, cái chỗ mà Đức Phật gọi là tư duy một cách bậy tà, người như thế ấy khó mà đặt chân. Tức là những cái ảo tưởng vào một cái thế giới mà người ta nghĩ là người ta sẽ đạt được, hay là ảo tưởng về một vị giáo chủ mà người ta phải tôn sùng, đó, nó không có thật. Giống như người ta bảo vệ, người ta chết để bảo vệ một cái quyền lợi, có một cái tự do hay trong một cái ý niệm nào đó mà người ta không biết rằng đó nó là, nó vốn là giả tạo. Cho nên vì nó vốn là giả người ta cho là thật, rồi cái thật á thì người ta cho là giả. Cho nên vì vậy cái người như vậy sẽ đưa đến con đường khổ đau. Đối với người Phật tử chúng ta gọi là trật pháp. Tức là chúng ta, nếu mà chúng ta đi học Phật mà chúng ta không có biết phân biệt được cái nào chân, cái nào giả, ngay cả khi cái giả mình biết nó là giả, chân nó chứ là chân, cái yêu cầu của đạo Phật nó chỉ là như vậy mà thôi. Rồi khi mà các vị biết rằng cái này là giả, cái này là thật rồi đó, thì các vị mới chọn con đường để tiếp cận và tu hành. Giống như bây giờ mình có nhiều Phật tử rằng khi mình bắt đầu học Phật rồi đó, mình tin như vậy, mình học vậy, cho đến khi mình tìm được cái con đường, cái mà mình tin hôm nay nó không phải là thật nữa, nhưng mà vì quyền lợi hay là vì nghĩa vụ hay là vì tình cảm, mình nói thôi lỡ rồi, cho nên đã phò rồi thì lỡ thì phò luôn nghe sao vậy. Cho nên mình phò luôn có nghĩa là mình đã đầu tư toàn bộ tất cả những cái phước báo, những cái hạnh phúc của mình vào trong một cái chỗ không thật, thì kết quả mình sẽ gì? Không thể nào đạt chân được. Đây là một cái điều rất là quan trọng trong cái câu này. Nếu khi mình đã trạch pháp, mình phân biệt rõ ràng rằng cái gì thật, cái gì chân á, thì cái người con Phật phải được lặp lại theo lời Đức Phật dạy: thực chân nghĩ đó là thực chân, phi chân biết đó là phi chân. Thì người nào mà hiểu được, phân biệt và thực hành như vậy thì người đó mới có thể đạt được cái chân thật. Câu nói của Đức Phật đơn giản như vậy, nhưng mà nó hàm chứa rất nhiều câu chuyện trong quá khứ cũng như là trong hiện tại mà chúng ta đang đã và đang mắc phải. Vì các vị biết là Ngài Xá Lợi Phất á, với Ngài Mục Kiền Liên á, là hai người giàu có rồi đi tu theo ngoại đạo. Và cái người thầy của họ là ai? Là Ngài nữa là Sa-dân. Nó dịch ra cái từ nữa là cái bằng San-gia-da. Chữ gia cái là chữ chay, còn bên kia là chữ quay. Cho nên mình đọc là cái bằng San-gia-cha. Nhưng mà vị thầy của Ngài Xá Lợi Phất rất là giỏi, tuy nhiên là người ngoại đạo, không có, mình gọi là giống như theo đạo thờ thần lửa vậy. Cho đến một hôm hai người này mới gặp Ngài nữa là Asati, tức là Asati, Ngài Asati đó là đệ tử A-la-hán của Đức Phật, nói hai câu về nhân duyên, tức là về duyên khởi á. Cái này có, cái kia có, cái này sanh, cái kia sanh, cái này diệt, cái kia diệt đó. Tức là thầy của tôi đã dạy như vậy. Thì nghe xong là Ngài Xá Lợi Phất, các vị biết không, vừa nghe xong á là chứng được tu đầu quần liền. Trời ơi, tại sao mà một cái người mà hồi xưa giờ đi tìm thầy, bây giờ thấy cái Ngài Asati sao mà nó đạo mạo mà tu hành đắc đạo rồi. Cái Ngài Asati nó không, tôi chỉ là đệ tử của Đức Phật thôi, tôi đệ tử của Cồ Đàm. Nghe vậy cho nên Ngài Xá Lợi Phất mới về, mới rủ Ngài Mục Kiền Liên. Và khi Ngài Xá Lợi Phất trở về, Mục Kiền Liên từ xa thấy Xá Lợi Phất trở về, cái đạo tràng của mình nó dồn thấy biết liền. Nó là hôm nay anh đã gặp ai và anh đã đắc đạo rồi, sao mà thấy mặt anh hoàn toàn thay đổi. Các vị biết là nếu á, giữa một cái người ngộ đạo và một người nữa là không ngộ đạo, nó khác nhau nhiều lắm. Cho nên hôm nào mà các vị vô trong chùa mà các vị tu xong rồi về mà ở nhà dòm thấy các vị trầu có thánh thiệt, thì lúc đó các vị biết các vị ngộ đạo rồi. Mà mẫu là một cái vị về xong rồi á, mẹ mình nó trời ơi, mày đi chùa rồi cái mặt mày nó dễ sợ vậy rồi, nó môi đầu mặt. Cái đó là coi như là bị gì? Bị tan nát hết trơn rồi. Tức là coi như là bị gì? Đó là đã vô chùa mà nó bị quá trời phiền não rồi, bát phong rồi, nó quýnh tan nát hết trơn rồi. Các vị biết có nhiều người về đi, về sách vỏ ra, về đi, về khóc, nó sợ lỗi, nó thảm còn hơn cái gì nữa. Chuyện đó có thiệt. Tại sao là như vậy? Là vì khi ngài Xá Lợi Phất gặp ngài Huyền Liên xong rồi nói rằng hôm nay anh phải nói thiệt xong là anh đã được cái gì? Trời ơi, tôi đâu có được gì đâu, tôi chỉ gặp một cái vị A La Hán mà ông chỉ nói có một câu thôi, một câu kệ thôi. Câu kệ đó là sao? Cái này có, cái này sanh, cái kia sanh, cái này diệt thì cái kia, cái diệt đó là lý duyên khởi thôi. À, là ngã hoặc tại Sa Môn, tức là đệ tử tôi là cái bằng đệ tử của cô Sa Môn Gotama đã nói như vậy. Nghe xong đó là tự nhiên tôi nghe đó là hoàn toàn tôi buông bỏ tất cả những cái gì dưới mắt lâu nay rồi. Ông này vừa nghe xong là biết là ông đã có cái vị chứng gì không? Chứng Tư Đồ Hoàng, tức là chỗ thánh quả sơ quả đầu tiên, tình tính bất động á. Mà cái đó không phải là thầy, mà cái đó là đệ tử thôi mà nói một câu vậy mà tôi được vậy. Ngài Mục Kiền Liên vừa nghe xong cũng vậy, buông trần cấu chứng được gì? Chứng được quả dự lưu liền, cũng chứng cái bước đầu tiên. Nghe xong hai người nói trời ơi, vậy là bây giờ phải mau mau kiếm Đức Phật. Và trước khi kiếm Đức Phật á, họ quyết định trở lại cái người thầy của mình á, tại vì họ có rất là tình nghĩa, bởi vì một ngày cũng là thầy, một chữ cũng là thầy. Cho nên họ trở lại, nghĩa là gặp ngài, nghĩa là sang gia cha mới năn nỉ, nói bây giờ thôi thầy, hãy cùng với chúng tôi đi đến làm đầu sư, đi tìm Đức Phật để học đi. Bởi vì tôi chỉ nghe một câu kệ mà toàn bộ tâm tư tôi đã rung động và buông bỏ những phiền não để bước vào một cái dòng thánh. Thì bây giờ nghĩa là ngài hãy cùng với chúng tôi, lâu nay ngài dạy chúng tôi và chúng tôi học được ngài rất nhiều, nhưng bây giờ xin ngài quan hỷ đi theo. Ông này ông nói không, đường đường là một đạo sư, đường đường lãnh đạo tới 500-700 đệ tử, tự nhiên bây giờ tôi bắt đi theo lại Phật làm gì? Và tại sao mà bao nhiêu tài sản, bao nhiêu tiền bạc, bao nhiêu tích cóp của ta xây dựng được cái chùa mới lớn gì tự nhiên bỏ đi theo ta? Không đi. Nếu mà hai người cho rằng là đạo kia nó cao hơn, nó tốt đẹp hơn và rõ ràng các ngươi chứng thánh quả thì các ngươi cứ đi đi. Nếu các ngươi chọn đó là con đường an lạc của Niết Bàn và các ngươi tìm được Niết Bàn thanh tịnh thì các ngươi đi. Còn các ngươi hãy nghe lời ta hỏi. Hỏi thưa ngài nói gì? Các vị biết đạo sư nói sao? Địa ngục hay là những người bất thiện ở trong đời này nhiều, hay là thiên đường và những người thiện nhiều? Thì ngài Xá Lợi Phất nói rằng ở trong cảnh giới thiên đường và người thiện thì ít, mà địa ngục những người bất thiện nhiều. Nói đó thấy không? Cho nên ta đi theo cái người mà bất thiện nhiều chứ. Bất thiện nhiều là có đủ thứ, nên là ta phải theo ta độ họ. Còn bây giờ các ngươi đã tìm được cái chỗ thiện thì theo Phật thì cứ theo đi. Và ổng nhất định ổng không có đi. Rồi ngày sáng là phát một Kiền Liên năng nỉ không được, rồi mới nói chuyện với các cái gọi là huynh đệ đồng môn á. 250 người, mỗi người nói 250 người, chắc lẽ hai người nói là 500 người bỏ cái đạo đó để đi theo ngày sáng là phát Kiền Liên để đầu sư đi theo làm đệ tử Đức Phật. Thì trong chuyện không biết kể có không, nhưng mà nói rằng các ông đạo sĩ, tức là ông giáo sĩ, ông thầy đó, ổng tự nhiên cái một ngày đệ tử nó bỏ đi gần phân nửa vậy đó. Ông đau đớn, ông tức lòng ngực tới ói máu mà chết, và vì cái tâm sân hận đó ông sinh lên cõi đọa vào cõi dữ. Thì câu chuyện nó được đem đến kể lại với Đức Phật. Ngài Xá Lợi Phất cùng Kiền Liên sau khi ngài thành tựu A La Hán mới kể Đức Phật nói rằng con có một cái vị đạo sư là vị thầy đầu tiên ấy, mà con khuyên không được, không biết tại sao là đã thấy rõ con đường mình đi là sai lầm, con đường mình đi là thất bại, con đường mình đi là không đưa đến hạnh phúc, mà vị đó còn hỏi rằng ở quả ngục và chúng sanh và những người bất thiện nhiều, hay là thiên đường và những người thiện nhiều. Cuối cùng con phải nói rằng người thiện với lại cảnh cõi giới thiên đường thì ít, mà người bất thiện thì nhiều, mà vị đạo sư này nhất định chọn con đường của người bất thiện là tại sao? Thì Đức Phật muốn nói câu phóng cú này. Đức Phật nói là phi chân cứ tưởng là thực chân, cho nên những cái nữa là chánh trí, ví dụ là tuệ giác, là không, là vô tướng, là giải thoát môn, thì mình lại không thấy, mình không chọn. Mà mình chọn gì? Chọn những con đường bất định là vì tham lợi, là vì tài, là vì sắc, là vì danh, là vì thực, là vì thùy. Coi những cái gọi là sở hữu còn được nắm được ở trong bàn tay mình là danh tiếng, là môn đệ, là đệ tử, đó cho là thiệt của mình. Cho nên vì bám giữ cái đó mà cái người thầy đó không chịu từ bỏ, thậm chí đến nghĩa là ói máu mà chết chứ cũng không có đi theo làm đệ tử của Đức Phật. Cái câu chuyện đó là cái nguyên ủy để cho cái câu pháp cú này. Nhưng bây giờ trở lại trong cái đời sống chúng ta thấy rằng là rất nhiều người trong chúng ta khi đi học đạo vậy, mình khởi lên một cái tâm rất là tốt, nhưng mà mình có thể chọn sai đường, hoặc là cái duyên mình không đủ. Thì thay vì khi mình đã chọn biết được cái nào là thực, cái nào là giả, thì mình phải ngưng lại và phải thay đổi được cái đường đi của mình. Thì cái cơ may của mình á, là thành tựu nó rất là lớn, giống như ngày Xá Lợi Phất là Phụ Kiền Liên. Các vị đừng có nghĩ rằng là chỉ có những người mà thay đổi như ngày Xá Lợi Phất Phụ Kiền Liên mới có thể thành đạo, mà mình không thành, mình vẫn có thể thay đổi được. Bởi vì tất cả các pháp đều phải do tâm của chúng ta làm chủ. Cho nên khi mà chúng ta đọc một câu chuyện nói rằng có hai người thợ đốn củi và ruộng đường đốn củi, đốn xong rồi các liệu đốn một người bó củi rất lớn, chát lên dai đi về, mệt nhọc cả ngày vậy đi về, thì bó củi đó sẽ đổi được bao nhiêu? 5 đồng 10 đồng thôi. Hai người mới mang bó củi đi về, dọc đường đi về thì bất ngờ họ thấy nó là trước mặt họ nó là có một cái cây đàn hương, đàn hương hay mình gọi là trầm hương, nó quý lắm. Cho nên cái người này mới thảy bó củi xuống, kêu người bạn mình là bây giờ mình phải chặt cái khúc đàn hương này đem về đổi. Chỉ một khúc đàn hương thôi là nó là giá trị liên thành, nó có thể gấp trăm gấp ngàn lần cái khúc củi của mình. Ông kêu nói không, mục đích của mình là đi chặt củi bán củi, và bây giờ củi giá trên dây rồi, tại sao phải lấy đàn hương? Cho nên là tôi phải đem củi này về để tôi bán đủ tiền, đúng cái nguyên tắc của tôi và đúng cái con đường mình đã chọn và đúng cái nghề nghiệp mình đã làm. Anh muốn lấy đàn hương cứ làm đi. Thành ra ông kia là giá có một củi thật là bự, giá về tới thành bán có 3 đồng bạc thôi. Còn ngược lại cái người này á, bỏ hết củi của mình á, lấy một gốc đàn hương về bán được bao nhiêu là cây vàng. Hai cái đó nó khác biệt nhau ghê lắm. Để cho chúng ta thấy rằng đôi khi đó mình học Phật vậy, mình tư duy về giữa chánh và tà hay gọi là tịnh pháp, nó có điểm quan trọng ở chỗ đó. Mình cứ tưởng là mình đã lỡ rồi, mình đi bao lâu rồi, mình đã theo rồi, mình phải bảo vệ, mình đã hộ trì rồi. Như vậy thì bây giờ nghĩa là tại sao mình phải bỏ? Như là mình nghĩa là chọn con đường chặt củi rồi, chẳng lẽ bây giờ mình chặt củi rồi gặp trầm hương mình lại nhất định không có chịu bỏ củi mà mình lấy trầm hương sao? Phải không? Cũng giống như vậy. Nếu mà mình học Phật cũng vậy. Và ngay cả bây giờ những người các vị biết họ đã theo con đường lầm lạc đó, tức là con đường đó là ngoại đạo tà giáo đó, họ biết rằng con đường đó có thể đưa họ đến tử vong nhé. Bởi vì họ nói rằng đó là họ quyết định đó là họ biết rằng khi họ bước vào con đường đó là họ chết vì gì? Họ chết vì thánh A-la. Nhưng mà họ đã biết rằng bước vào con đường đó là họ chết, nhưng mà họ vẫn chịu chết. Thì cái người đó trong kinh Pháp Cú nó là cái gì? Không thật mà thấy là thật, tức là nó không phải như vậy. Lý tưởng đó nó không phải là như vậy, không mang lại hạnh phúc cho mình, không mang lại hạnh phúc cho kẻ khác trong đời sống hiện tại, giữa cha mẹ, giữa quốc gia, giữa cả một xã hội. Nhưng mà mình lại nghĩa là có một cái ảo tưởng rằng nếu khi mình chết thì mình sẽ được gì? Sẽ được những cái hạnh phúc nào đó ở cảnh thiên giới, và bảo vệ, hỗ trợ một cái đấng mà mình hoàn toàn chưa bao giờ thấy mặt mà không có thật. Đó là cái câu trong này. Cho nên vì vậy đó, khi chúng ta học Phật, chúng tôi thấy rằng là nếu mà mình nữa là mình không có nhận thức kể cả cảnh giới của tịnh độ. Ngày nay các chị thấy rằng có nhiều người, nhiều Phật tử khi đặt một câu hỏi rằng tịnh độ có thật hay là không? Tại sao là nữa là mình chưa bao giờ nữa là có những người đặt câu hỏi trong khóa tu, có Phật tử đặt câu hỏi rằng có những người đã chết rồi đó thì để đó 8 tiếng đồng hồ, mình cứng nó để niệm cho nó mềm, mà khi mà nó từ cứng mà niệm nó thành mềm rồi thì người đó được giảng sanh, xác định là giảng sanh 100%. Thì khi đặt câu hỏi rằng ai xác định được đó là giảng sanh 100%, thì hòa thượng trưởng ban ổng trả lời thì ổng trả lời cũng hơi nặng. Ổng nói đều là lừa đảo, một sự lừa đảo ghê gớm, một sự lừa đảo có tổ chức. Thì thưa thì với các vị là thầy nói là thầy cũng rất là đồng quan điểm với hòa thượng trưởng ban. Thầy thì sẽ không nói nặng là nó lừa đảo vậy, nhưng mà trên thực tế là chúng ta không có chọn một cái pháp chân thật. Bởi vì cảnh giới tịnh độ là cảnh giới có thật, nhưng mà nó có thật với những người tu chứng như thế nào, hành trì như thế nào và thanh tịnh thế nào để về tịnh độ. Chứ không phải là cái bằng mượn một người khác có thể dùng một cái gì đó niệm Phật trong vòng 8 tiếng đồng hồ để mình trở thành từ cứng thành mềm mà về tịnh độ. Điều đó không có thật. Tức là cái điều giả mình phải phân biệt giả, cái điều nào thật mình phải phân biệt thật. Thì như vậy mới gọi là biết được thật chân. chúng ta không có bác, chúng ta không bài bác cái điều đó là sai. Nhưng mà tất cả trong tinh thần của đạo Phật, các vị thấy rằng trong tinh thần của nhân và quả, rõ ràng là đã dạy rất là kỹ lưỡng. Một cái vị mà nổi tiếng bây giờ như tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam là Hòa Thượng Trí Tịnh, ngài trọn đời tu tịnh độ, ngài viết cái quyển là Đường Về gì, Đường Về Cực Lạc. Hân Tịnh á, Hân Tịnh là tên của ngài đó, viết cái quyển đó là ngày xưa lúc mà thầy tu tịnh độ, thầy đọc cái quyển nó trời, nó kể không biết bao nhiêu chuyện mà đọc rất là hay. Mình có cái tâm ham mộ về cảnh giới Tây Phương tịnh độ. Giờ ngài có tới 90 ngoài tuổi cũng thiết tha, ngày nào cũng công phu, cũng niệm Phật và chỉ khuyên người thôi. 16 chữ vàng của ngài đó mà được gọi là trong cái dịp khóa tu được nhắc nhở là gì? 14 chữ vàng, các vị nhớ không? Làm lành, lánh dữ, thương người, mến vật, ăn chay, niệm Phật, tụng kinh. 14 chữ đó toàn bộ là khuyên người ta, là toàn bộ là một sự tinh tấn, chỉ là nằm trong toàn bộ cái giáo lý của Phật giáo. Chư ác mặt tác, chúng thiện phụng hành, tự định kỹ ý, thị chư Phật giáo. Đừng có làm cái việc ác, tinh tấn và hành thiện, giữ cái lòng trong sạch, hay nói một cách khác là cái bằng tu mà gọi là thiền định, để đạt được sự thanh tịnh của tự tâm. Đó là lời dạy của chư Phật. Pháp môn tịnh độ, con đường của ngài Trí Tịnh đi về là ngài suốt cuộc đời của ngài 14 chữ đó gọi là chữ vàng, là gì? Không có thay đổi. Vàng là không thay đổi. Mà không thay đổi là gì? Là mình phải có tâm từ bi, phải tu là phải biết được, muốn về được cảnh giới giống như ngài Di Đà, mình phải thương người, phải mến vật, rồi phải biết ăn chay, rồi biết niệm Phật à. Rồi ngay cả như là các bạn làm lành lánh dữ, tức là đã không tạo các điều bất thiện, không tạo các điều ác, các cái vọng niệm. Cuối cùng là phải tụng kinh, nghĩa là phải tinh tấn, phải tinh cần, giống như mình gọi là tính hạnh nguyện, phải đi một cách chuyên môn. Thì điều đó là con đường tất yếu để người ta có thể đạt được tịnh độ trong đời này. Chúng ta không có nói là không có tịnh độ, nhưng mà chúng ta phải thấy được rằng là nhận thức về tịnh độ phải rất là rõ ràng, phải trạch pháp, chứ không phải là mình nghe ai nói rồi mình cũng nói rằng à, tôi lỡ tu vậy rồi. Có ai nói rằng là thấy nhiều người vậy đi vậy, mình hay có cái là thấy nếu nó không có sao nhiều người đi quá vậy à, đó. Các vị biết là bây giờ 1 triệu người nói sai vẫn là sai, 1 người nói đúng thì vẫn là đúng. Chân lý nó có nghĩa là như vậy. Cho nên ngày xưa là cả nguyên cả một cái thế lực của tín ngưỡng, họ cho rằng quả đất vuông, nhưng mà chỉ có 1 người nói quả đất tròn là ai? Đúng, Galileo. 1 nhà khoa học cũng nói rằng quả đất hình tròn. Các vị biết là khi mà nói quả đất tròn là người ta tuyên bố ông là kẻ gì? Kẻ ngoại đạo, và kẻ là treo lên xử tử không? Ông nói rằng không phải. Các vị biết là không phải chỉ có 1 người nói, hàng triệu người nói, hàng triệu người tin. Và đó là một tín ngưỡng. Nhưng mà Galileo nói rằng quả đất hình tròn là tròn. Bây giờ dù cái chặt cổ treo tôi lên thì tôi vẫn nói hình tròn. Cho nên chân lý có nghĩa là những gì sự thật mà nó không có, chúng ta không có thể dùng cái này kia để bắt bẻ hoặc sửa đổi được. Thì các yếu tố của trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật cũng khuyên chúng ta trong này nói là như vậy. Tức là phi chân là biết là phi chân à. Nếu mà phi chân cứ tưởng là thực chân là mình sai lầm. Cho nên mình hay bị gạt lầm. Mình bị gạt lầm, người ta gọi là cái bằng. Kể cả những cái đạo đức, dùng cái từ bây giờ gọi là đạo đức giả, mình vẫn bị gạt lầm. Giờ nói một cái ngôn ngữ thứ hai mà chính bản thân của thầy, thầy hay nói là thật ra thì đôi khi chính mình cũng phải lừa dối mình. Có người hỏi rằng tại sao là mình lừa dối người ta, hay là người ta nói bị lừa dối. Nhưng mà trên thực tế là cái đầu tiên con người khổ đau nhất là con người tự lừa dối chính bản thân. Chứ mình đổ thừa người ta, đổ thừa người này, đổ thừa người kia là lừa dối mình. Hoặc là tại sao mình tin tưởng vậy, bây giờ lừa dối cho nên tôi khổ. Nhưng mà thật ra là mình đã lừa dối mình trước. Kể cả những người xuất gia họ cũng phải lừa dối. Các vị biết rằng có rất nhiều cái lừa dối trên thế gian này mà không có thể nói ra được bằng lời. Khi thầy nói rằng nếu thầy không lừa dối thì đâu khi thầy không ngồi đây được. Bây giờ làm sao giờ? Các vị có tin không? Chắc chắn là các vị sẽ có người tin, người không tin. Nhưng mà các vị cứ đọc một câu chuyện đó, rằng có một vị là ma, hay có một vị thầy khi ra đi vậy thuyết pháp, rồi khi điển đưa đi, cái người đệ tử làm một bài thơ, làm một bài thơ, và làm một bài thơ, trong câu thơ nói rằng là Nghĩa là chỉ cần cái đôi mắt của thầy á, nhìn con là cái bằng con đã hoàn toàn buông hết mọi phiền não để đạt được bình an. Con thầy đóng đi sao không suy nghĩ, mấy chục năm tu hành mà cũng không tìm được bình an, mình không có phiền não, làm gì con mắt mình mà nhìn mà người ta đem với người ta hết buông hết phiền não bình an, trời có phước nào mà ghê gớm vậy, có gì có tin không? Nhưng mà học trò thầy cũng nói vậy, nói nghĩa là chỉ cần nghe thầy nói là nó bình an, nó tự nhiên mà nó tu hơn cái gì nữa, thầy có tin không? Thế là thấy được chính bản thân thầy mấy chục năm nữa là cái bằng khổ cực, mấy chục năm ăn chay và mấy chục năm ở trong chùa làm chú tiểu thầy cũng chưa được bình an, nhưng mà vậy mà có con người của thầy làm gì mà mang được cho ta bình an? Nhưng mà vì chúng ta có một cái ảo tưởng là vì sao vì cái người đó, mình có một ảo tưởng với người đó và mình cho rằng đó là một sự hạnh phúc và đó một sự an lạc mình đạt được từ người đó, nhưng mà nó không thực. Đây là một cái mà có thể rằng xin thưa thiệt với các vị vậy. Cho nên nghĩa là khi nào đúng theo kinh Pháp Cú đó rằng nghĩa là thực chân nghĩ đó là thực chân, phi chân biết đó phi chân mới làm. Khi nào mà cái phần tư duy chẳng chút vại tà thì người như thế ấy mới là đạt thực chân. Còn không là coi như chúng ta đã bị ảo tưởng, chúng ta bị lừa dối. Và cái lừa dối quan trọng và chính xác nhất là chúng ta đang lừa dối chính chúng. Nhưng mà khó lắm các vị đâu. Rõ ràng rằng đó là không ai không biết trong thế giới này, nó có vẻ là người ta ngày xưa họ hay nói cái câu là thế này thế gian, nó không có không phải là thế ngay, nhưng mà thế gian là thiên lưu chứ không phải là ngay không ai. Nhưng mà khó nói trong đời mà làm sao mà không lừa dối để mà sống, để tồn tại. Thế nào được gọi là chân? Chỉ có cái người học Phật để chúng ta thấy rằng mỗi lần chúng ta sám hối, chúng ta tụng niệm, chúng ta cứ mong rằng chúng ta tìm về lại cái con người chân thật chúng ta, chúng ta tìm về cái đức Phật của chúng ta và bản tâm chân thật chúng ta, thì lúc đó chúng ta đã thực sự giác ngộ rồi. Vì chính chúng ta bị ảo tưởng, vì chúng ta bị mê mờ, chúng ta bị tham đắm, chúng ta bị nắm níu, cái phần nắm níu là một cái gì đó không có buông bỏ được. Cho nên ngay cái từ nắm níu đó chúng ta đã có sự lừa dối của chúng ta. Cho nên các vị thấy không, nó tự nhiên cái đó nó ngọt ngào, tự nhiên cái đó nó thơm tho, tự nhiên cái đó nó trắng trẻo, nó dễ thương, không có thể nào thay đổi được. Đó là một dạng lừa dối. Bây giờ chúng ta đi qua cái câu kế, câu này thì nó hay hơn, đặc biệt hơn, dễ hiểu hơn. Nhà lợp không kính mưa chan, tâm không tu bị dục tham lọt vào. Đây là một cái ví dụ mình gọi là minh họa rất là dễ. Giống như hôm đó thầy có nói, giống như mấy cái chòi lá mà ở Việt Nam vậy đó, chòi chăn vịt rồi vậy đó. Vậy mà rồi người ta tưởng mà gọi là tưởng một cách tà vậy, đưa lên là túp liều đánh nay rồi quả tiên vàng rồi đó. Một chàng thiên lý dân ngang là đường tình hai đứa thân thang, giống như con lừa nãy mà nói, nếu một mình mày thì có được hai bó cỏ, mà nếu có hai con lừa thì mày còn có một bó, mà tới bốn con lừa con là coi như rồi mày còn có chút xíu à. Nó nghe vậy nhất định nó bỏ, nhất định không chịu lấy con lừa cả. Đó là ngày Nan Đà, trong câu này là như vậy. Cho nên các vị biết là khi chúng ta nghe câu Pháp Cú nó rằng nữa là nhà mà lòng không kính mưa chan thì được dịch ở trong ngày bản chính của nó là gì? Ngài Minh Châu dịch rằng như ngồi như ngôi nhà vụn lợp, tức là lợp một cách vụn về, không rõ ràng, không chính xác, mưa liền xâm nhập vào. Cũng vậy, tâm không tu, tham dục liền xâm nhập. Như ngôi nhà khéo lợp, mưa không xâm nhập vào. Cũng vậy, tâm khéo tu, tham dục không có xâm nhập vào. Nếu mà tâm mà khéo tu, tức là tu một cách chân chánh, thì tham dục không có lọt vào. Đây là một cái điều rất là khó khăn. Chúng ta sẽ bắt đầu trình bày trong cái câu Pháp Cú này. Nếu bây giờ mình nói theo cái từ của thời lục bát thì mình dễ nhớ hơn, tức là nhà lục kính mưa không chan, tâm tu không bị dục tham nhiễm vào. Vậy thôi. Tâm tu á, tức là tâm có tu có sửa thì không bị, còn nếu mà tâm không tu thì dục tham nó nhiễm vào, tức là không có sửa. Tại sao lại có chuyện đó? Tại vì các vị biết là ngài Nan Đà là chúng ta nói nãy là em một cha các mẹ với Đức Phật. Cái ngày mà ổng làm lên đăng vương vị thay cho Thái tử Tất Đạt Đa để làm vua của thành Ca Tỳ La Vệ, cũng là ngày nữa là để ổng là kết hôn hay là đính hôn với nữa là một công nương nổi tiếng và đẹp. Thì hai người đang chuẩn bị vậy thì không biết Đức Phật gì ngài dùng cái nhân duyên quán xét thấy rằng tới thời điểm này là phải độ ông này đi xuất gia, ngài ôm bát về thành. Rồi cái giờ Đức Phật là vừa gia dự là vừa anh và vừa là đạo sư được mọi người kính ngưỡng, cho nên vậy ông này ông ra ông để bác, ông ôm cái bác, ôm cái bác hay gì trả lại cái Đức Phật, không chịu ôm cái bác. Đức Phật đi về, cổng nghĩ rằng chắc là ra ngoài thiền thế nào Đức Phật cũng lấy lại, ra ngoài thiền cũng lấy, ra ngoài cổng cũng lấy, đi tuốt. Đức Phật đi tuốt về tịnh xá, thì Nan Đà phải ôm cái bác đi theo. Đi tới về tịnh xá rồi, cái Đức Phật kêu ngồi xuống, cái Đức Phật nói về vô thường vô ngã, xong nói giờ muốn tu không, cái ổng kẹt cứng à. Đợi trong lúc ông đi ra là lúc đó là hôn phụ ổng nó trời ơi mau về nha, đi chút xíu rồi về nha, đứng réo rồi nghe cái tiếng nó cứ ở trong lòng ổng hoài. Bây giờ lỡ rồi, bây giờ kẹt trả lời cũng không được, mà không biết gì một cái nguyên nhân nào đó, cho nên cuối cùng nói dạ tu cũng được. Cái Đức Phật ngày xưa trong kinh nói rõ ràng, chứ phải như bây giờ thì mình nói lấy dao rồi dao lam lên cạo đầu Đức Phật không. Ngày xưa được nó thiện lai tiện hư, tự nhiên tóc đồ nó rụng xuống trơn. Chứ hồi xưa thọ giới là không có, trong thời 12 năm đầu của Đức Phật là không có nói tới vấn đề mà cắt tóc gì đâu. Chỉ cần Đức Phật vị nào mà quý vị trong Đức Phật nó thiện lai tiện hư là tự nhiên tóc rụng rụng ra y mặc vô. Nó có quyền thoại không? Chính cái đó là vẫn còn ở trong kinh Đại Nguyên Thủy bây giờ. Và nếu mà nói rằng chỉ Đức Phật nói thiện lai tiện hương, ông thành tiện hương rồi, nhưng mà ông tu tu chứ mà ông cứ nói cứ nhớ là dài, nhớ hôn theo hoài à. Mấy vị thì mới nói rằng làm sao vậy, kể Đức Phật, cái Đức Phật cũng nói kêu ông lên hỏi rằng có phải thật là ngươi tu mà còn nhớ nữa là bị hôn theo. Nói dạ có thiệt chứ làm sao mà quên được, bởi vì nghĩa là chuẩn bị làm lễ kết hôn mà chưa chân giờ ngày bắt vô chùa, bây giờ tôi lỡ tu rồi bây giờ biết sao. Cái Đức Phật nói thôi được rồi, ngài thuyết pháp khuyến giáo, nhưng mà giữa cái ái niệm, giữa cái sự ham muốn về con người đó là chưa tình nghĩa, chưa có dứt được. Cho nên cuối cùng bữa nọ Đức Phật dùng thần thông nắm ngài, đưa ngài đi lên đến cảnh giới của trời thứ 33, tức là trời nghĩa là Sakha, thiên chủ của Sakha, tức là trời thứ 33. Thì đi trên đường đó, trước khi đến đó các vị biết là tới một khu rừng, giống như vừa rồi mình ở Nam Úc, Tây Úc vậy, nó bị gì cháy rừng đó, bằng kangaroo, koala gì nó cháy. Còn cái này là có một con khỉ, nó cháy cái việc với con khỉ cái, mà nó cháy mặt mày của nó, mà nó ham ăn nữa, cho nên nó là nó ngồi mà là đuôi nó cũng cháy, tay chân cũng cháy, mặt mày cũng cháy, nó là môi rồi nó lỡ lét ra đó. Cái vừa thấy con khỉ nó ghê quá, nó là con khỉ cái vậy đó, người thấy chưa, thấy rồi. Cái vừa lên cửa đó là của trời Sakya, tức là Sakya, tức là vừa bước vô các vị biết không, có 500 tiên nữ, nó là đẹp, nó là gót chân đỏ như son vậy, đẹp nó không thể tưởng. Xong rồi Đức Phật nói rằng bây giờ ngươi so sánh thử, nghĩa là giữa 500 tiên nữ này với cái người tình của ngươi, tức là cái bằng vị hôn phu của ngươi khác nhau thế nào. Ông nói sao, ông nói nói thiệt với ngài nghe, 500 tiên nữ này mà so với cái người tình của con thì người tình của con giống con khỉ bị cháy. Cho nên cái gì đó không, phụ nữ thì nó nghe đàn ông á là nó lừa gạt vậy đó, tức là khi mà nó thương thì nó không ngọt ngào, giống như gặp cái gì đẹp hơn á, nó nói mình giống như con khỉ bị cháy vậy, con khỉ cái đó, cháy lỡ mồm lỡ á. Cái Đức Phật nói rõ ràng cái gì, nó dạ đúng vậy, nó rằng ta hứa với người, nếu người tu hành đàng hoàng á, ta sẽ giao hết, tức là gả hết 500 tiên nữ này cho ngươi. Trời, nghe xong anh Nan Đà nghe xong nói rằng nhất định nếu quả thật tu được 500 tiên nữ này là tôi sẽ tu, còn cái chuyện mà công nương kia là tôi bye bye. Trở về các vị biết, ông trở về rồi ông nhất định ông nỗ lực ông tu, ông tu thiệt, ông tu nghĩa là ông bỏ chỗ này chỗ kia thiền quán. Nhưng mà cái tiếng đời các vị biết không, tất cả các vị thiền theo ai cũng chê bai, nói là Nan Đà là em nghĩa là cùng cha các mẹ Đức Phật mà đi xuất gia, vì chỉ vì mục đích là đi xuất gia là bỏ vợ mà bỏ hôn thê, bị bắt buộc đi xuất gia. Để nhưng xuất gia không á, chỉ vì nó là giống như một cuộc cá cược vậy á, chỉ vì tu để đắc đạo là vì mục đích để đạt được là có về sanh lên cõi trời để ở với 500 tiên nữ. Giống như bây giờ mình nói là mấy người bị dối gạt vậy, tức là nếu quả thật là thánh chí đi rồi khi về đỉnh là có bao nhiêu trinh nữ mà chờ đợi mình trên đó, cho nên người ta không có thiết tha gì, người ta làm những việc bất thiện. Nan Đà nghe vậy, Nan Đà rất là buồn, bởi vì mình mang tiếng là đi tu, nhưng bây giờ đi tu là gì? Vì gái đẹp. Nhưng mà ổng cũng tinh tấn lắm các vị biết không, bỏ vô trong rừng ngồi là tham thiền quá chiếu. Chỉ trong vòng có 2 tháng 3 tháng là Nan Đà đã chứng được A-la-hán. Thì lúc đó mọi người cũng không ai tin, chỉ có Đức Phật và vị thiên báo là Nan Đà đã chứng được A-la-hán, tức là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, không còn trở lui ở thế giới này nữa. Ngay lúc đó ông thấy tâm tư ổng bừng nở, là Đức Phật có xuất hiện thì ổng mới nói rằng bà Đức Thế Tôn, bây giờ con hỏi ông đã hoàn toàn giải thoát rồi, ông có muốn gì không? Nó con chỉ muốn xin một điều là xin ngài, đó là bỏ cái dao kèo trước. Tức là đừng có đưa cho con, đừng có đưa con trở lại với 500 cái tỷ nữ đó nữa. Cái Đức Phật nói rằng khi một người đã chứng A La Hán, vô nhiễm, không dục, không còn ham muốn, không còn sinh ở thế giới sau nữa, thì tự nhiên cái lời hứa giao kèo giữa ta và Nan Đà đã không còn nữa rồi. Nhưng mà Đức Phật nói gì với ngài Nan Đà, nhưng mà tứ chúng không có biết, cho nên bây giờ mọi người ai cũng hỏi rằng tại sao Nan Đà mà không còn nhớ vợ nữa, không còn nhớ vị hôn thê nữa, thì Đức Phật nói là Nan Đà đã chứng ngộ rồi, đã chứng A La Hán rồi. Và ngài nói tâm pháp cú đó, đệ tử ta bây giờ là gì, là một cái ngôi nhà khéo lọt, cho nên là dục không có thể lọt vào được. Còn lúc trước kia đó là vì nhà lọt không kín, cho nên mưa chan, tức là mưa mới rơi vào. Tâm mà không có tu thì bị dục tham nhiễm vào. Bởi vì lúc trước á, Nan Đà chưa có biết tu, cho nên vì vậy mà dục tham nhiễm vào. Còn bây giờ đó là Nan Đà đã giác ngộ A La Hán rồi. Các vị mới nói rằng tại sao là có cái chuyện đó là đã mê như vậy mà có thể nỗ lực tu hành như vậy. Thì Đức Phật mới kể câu chuyện khi nãy chúng ta nói á, là không phải bây giờ mà ổng so sánh gì đâu. Hồi trước kia ổng cũng từng bỏ, ổng đã từng bỏ là cái bằng con dê cái à, mà ổng chọn cái gì, ổng chọn là lấy thức ăn đầy đủ, chứ ổng sợ rằng nếu lấy con dê cái thì chia thức ăn làm hai, và cuối cùng là sinh ra bốn con dê con thì không có đủ thức ăn. Thì Đức Phật kết luận là cái ví dụ đó, ngài nói rằng con dê cái trong quá khứ là ai, là cái nàng cung nữ bây giờ đó, là làm nàng đó là cung phi bây giờ đó, mà tân làm tân hoàng hậu của Nan Đà. Và Nan Đà hồi trước là con dê đực, còn người chủ là ta. Hồi trước ta cũng đem con dê cái đó để mà làm cho là con dê đực đó, nó rằng ráng kéo đồ về thì gả cho nó. Rồi cuối cùng ta phân tích cho nó biết rằng nếu nó được con dê đực á thì nó phải chia nhiều thứ lắm. Cho nên nghĩa là mới nói một câu là gì, thiên hạ đua nhau nói khổ vui, biết sao là khổ, biết sao vui, vui trong tham dục, vui rồi khổ, mà khổ để tu hành, khổ quá vui. Bây giờ đó là mới nói cho Nan Đà nghe vậy, và mọi người mới xác nhận được cái câu chuyện của pháp cú. Chúng ta có câu chuyện pháp cú đó để chúng ta muốn nói điều gì, thì thật ra các vị biết là ngay cả bây giờ chúng ta muốn về một cảnh giới điều nào đó, cũng như chúng ta nói là chúng ta không bị sự lừa gạt, chúng ta muốn về tịnh độ, chúng ta cũng phải biết xây dựng ngôn nhà chúng ta. Nếu chúng ta không có một cái tâm thanh tịnh, chúng ta không có làm các điều phước điền, chúng ta không có nỗ lực tính hạnh nguyện, thì chúng ta không có cơ hội ta về tịnh độ. Mà về tịnh độ cũng không có chỗ để cho các vị ở nữa. Cho nên Phật tử ở trong mạng, các vị thấy nói ngôi nhà xinh đẹp á, nó có chuyện là giống như bên Thiên Chúa Giáo, nó là một người, một cái bà giàu có, bà sanh về thiên đường á, bà lên thiên đường, bà chết đi bên thiên đường. Thánh Phêrô là cái người thánh giữ cửa thiên đường á, mới chặn bà lại, mới hỏi bà đi đâu, bà nói bà về, bà được mới chết sanh về đây. Thánh Phêrô mới dẫn bà đi ngang qua một ngôi nhà rất là xinh đẹp, nguy nga đồ sộ, nói bà là đây là cái nhà gì, nhà của người tài xế hay là cái chỗ nhà để xe cho bà. Bà nói trời ơi, cái người tài xế lái xe mà có một cái nhà đẹp như vậy thì chắc cái nhà của mình nó ghê gớm lắm. Nhà dẫn chút nữa đi tuốt sang ngoài vườn, chỉ ở cuối đó có cái nhà lá nhỏ xíu, nói nhà là nhà của bà. Bà nói trời ơi sao được, con ở dưới trần gian, con đó là nhà giàu có rồi, con ở con không được, bây giờ lên đây mà tại sao mà cho con cái nhà vậy, nhà lá nhỏ xíu thì con ở được, nhà cái bằng giống như mình gọi là không có lợp nữa, mưa chảy vô làm sao. Thì Thánh Phêrô nói rằng biết làm sao được, tại vì những gì ngươi gửi lên cái trình đỏ thôi, tức là đồ đạc, tức là vật chất material, tức là cái đồ mà gửi lên để xây cái nhà của bạn chỉ có trình đó thôi. Trong cuộc đời của bà không có hành thiện, không có làm, tức là bà không có gửi gì được, cho làm sao mà xây được cái nhà trên thiên đường cho lớn được. Đó. Tất cả mọi ở thế gian này, mọi bông hoa, mọi cây cỏ, mọi gì nó cũng có nhân, có quả, có giống của nó. Thành ra là địa ngục cũng do tâm mình tạo, mà về thiên đường cũng tâm ấy tạo ra. Bởi cái tâm là quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là do nó. Cho nên nếu mà cái tâm mình á, nó không có tốt và tâm mình bất thiện, tâm mình không làm các điều lành á, thì mình mong ước gì mà có được một căn nhà đẹp ở thiên đường. Nếu mà mình không có tu và mình không tinh cần, hay gọi là mình không có giác ngộ, không làm các điều thiện, không thương người mến vật, không biết ăn chay niệm Phật, rồi các vị mong rằng khi mình chết rồi ai hộ niệm mà niệm cho mình mềm đến mức độ về tịnh độ. Mà đâu phải về tịnh độ là mềm đâu. Trong khi đó các vị biết là con đường mà mình biết là con đường ở thế giới này là chỉ cần là không riêng người xuất gia đâu, kể cả người xuất gia tại gia đều bình đẳng trên con đường của luân hồi mà. Hôm đó chúng ta đã nói rồi, tức là một cái người đó là một cái vị tu mà thấy rằng lạng quạng là mình nằm xuống là mình có thể rơi vào con đường của ngạo quỷ, nằm xuống là mình rơi vào con đường của súc sanh. Cho nên kể chuyện một cái người cư sĩ nọ, ông không có tu nhưng mà ông tụng kinh Kim Cang. Kim Cang là kinh gì? Kinh rất là cao của đại thừa, nói về tánh không. Cho nên bữa nọ ông bệnh thập tử nhân sinh, ông sắp chết. Khi ông sắp chết ông mơ mơ màng màng vậy, ông thấy thần thức, ông bước ra, đi ra rồi ông có một cái cửa mở ra dùng, nó thấy bốn cô gái đẹp đang kéo ông vô, nó vô này chơi vui lắm thôi. Cái ông thấy vậy, ông thấy là gái đẹp nữa, nhưng ông bước ông tính đi vô, có một người nắm tay kéo ông lại, nói sao mà ông vô đó làm gì? Ông là cái người tụng kinh Kim Cang, tức là tất cả mọi thứ đều là không, là có biết tu hành, ông vô cho nó làm gì? Ông không vô, người kéo ông trở lại, ông bước ra, ông giật mình vậy. Ông giật mình vậy thì thấy vợ con ông khóc lóc nữa, là bởi vì ông đã chết rồi cho nên chuẩn bị lo đám tang ông. Ông nói ủa vậy tôi chết là sao? Nói, ông đã nín thở hôm qua giờ rồi, bây giờ chuẩn bị lo đám tang kiếm thầy cho ông nè. Ông nghe vậy ông tỉnh lại, ông nhớ lại từ từ. Các vị biết ông bước ra sao, là thấy cái chuồng heo của ông á, mới hôm qua mới đẻ ra là bốn con heo, heo cái và một con heo đực, một con heo đực thì chết rồi. Ông mới hết hồn, cũng nghĩ rằng nếu mai mà hôm một bước vô thì ông thành con gì? Con heo đực rồi, bốn nàng đẹp quá là bốn con heo cái đâu đó. Nghe câu chuyện đó mình thấy rằng cái đó đâu phải là người xuất gia đâu, ổng là người tại gia mà ổng tu có tâm, ổng tu ổng tụng kinh Kim Cang, mà cái phước báo công đức của ổng vậy ổng có thể đạt được điều đó. Và một chỉ cần một chút sơ sẩy trên con đường luân hồi không kiểm soát được á thì là mình đã bước vào cảnh giới đó rồi. Cho nên các vị mà nào mà mình tu mà nhắm mắt rồi mình thấy trời ơi đủ thứ, nữa là tu thì bao nhiêu mình thấy nó là thánh chúng Phật A Di Đà rồi, rước rồi cái gì bước vô một cái rồi nghĩ tỷ là giờ thấy toàn là bướm bướm không à. Bởi vì mình bước vào cảnh giới gì, cảnh giới của hoa của bướm này kia mình không có biết à, bởi vì lúc đó cái thức mình nó hoang mang trong là trong mà đạt ma luận, quyết mạch đạt ma luận. Các vị biết là luận rằng đó là ngay trong phút lâm chung đó là các vị có thể là bị tất cả các ma cảnh, các ma cảnh nó tạo ra các ma cảnh, từ gọi là ảo ảo vọng hoặc là cái vọng vọng thức nó kéo mình đi. Cho nên mình cứ, tại vì mình không tu mà cái tâm mình tạo ra quá nhiều vọng thức, mơ tưởng quá nhiều, cho nên lúc đó nó là mình sẽ bước vào cái cảnh giống như ông này à, thấy bốn cô gái đẹp kéo ông vô đây chơi vui lắm anh ơi này kia, ổng chưa kịp bước vô bị người ta kéo lại. Sáng hôm sau ổng đã thấy rằng là đó là bốn con heo, heo cài rồi con heo đực, thì như ổng thì chết mất rồi à, nhờ ổng bước vào ổng chết, chứ nếu không thì ổng thành con heo, heo đực. Và câu chuyện trước thì nó nói rằng đó là một cái vị thấy đó là người ta nghe mùi thịt bò rồi, đó là người ta rủ ăn thịt bò này kia, ổng tu ổng muốn vô ăn thịt bò người ta không đi. Rồi hôm sau thấy lại gì là kênh là nó dòi không à, một đám dòi à, nó ăn nó là xác con bò chết. Cho nên nếu mà hồi đó mà ổng cũng chui vô đó thì thành con gì? Thành con dòi đó. Cho nên đó là mình á, nếu mà mình biết được á, thế nào mình có thể thấy được là chân, thế nào mình biết được là phi chân, hai cái này rất là quan trọng. Cho nên vì vậy cái người mà học Phật á là phải có một cái sức thiền định với có một cái tuệ giác rất lớn trong cái giờ phút lâm chung mới biết được mình đi về đâu. Chứ nếu không là các vị thấy rằng kể cả những người xuất gia thôi à, nếu mà không có vị đại nguyện, không có vị nó là sự nghiệp lớn rồi, là lúc đó mình bước vô một bước là mê mờ ngay, thần thức nó là hôn mê, bước vô một cái là mình đi vào con đường của tà đạo, của ngoại đạo, hay gọi là rơi vào con đường của súc sanh. Chứ không phải là dễ dàng mà nói vậy, là lúc đó là mình nói rằng là A Di Đà trong cái nguyện 18 ngày nói là nếu mà người tu hành mà công đức đầy đủ là ngài sẽ xuất hiện để mà đưa về, nhưng mà ai đủ công đức đầy đủ để mà Phật A Di Đà là thánh chúng hiện tiền để tiếp dẫn mình mới biết được là công đức đó là cỡ nào mới được gọi là đầy đủ. Phải biết như vậy, đó là cảnh pháp. Cho nên ở chỗ này chúng ta thấy rằng là nếu mà chúng ta đọc được cái câu mà Đức Phật nói rằng nhà lợp không kính thì mưa chan, tâm không tu bị dục tham nhiễm vào, hoặc là nhà lợp kính mưa không chan, tâm tu không bị dục tham nhiễm vào, nếu mà làm thế nào để tâm mình mà tu mà để cho không có bị dục tham nhiễm vào, đây là một cái công phu mình gọi là miên mật. Giống như cái nhà mà nó kính mức độ là mưa không lọt vào, thì thế nào mà làm thế nào mà tâm mình nó kính, mình gọi là các căn các trần mình nó kính mà không có tham dục lọt vào, thì lúc đó mình mới không bị đọa lạc. Chứ nếu mà chỉ cần tham dục lọt vào thì cái mình chỉ còn chỉ khởi lên chút ham muốn là mình lạc vào cái đường súc sanh đó. Chứ không phải là việc không có, và không phải là việc dễ hoặc việc khó. Chúng ta quan trọng của kinh là khuyên dạy chúng ta phải học pháp, là chúng ta thấy là ngay cả ngài Tôn giả Nan Đà cũng vậy thôi. Hồi thời Đức Phật còn dẫn lên trên trên cõi thiên, rồi chỉ cho con khỉ để thấy được cái tâm mình phân biệt giữa cái ham muốn của mình. Rồi cuối cùng vì cái chỗ đó là đó mà ngài tu hành thì cuối cùng mới là thành tựu. Và cũng kết lệ chúng ta thấy rằng đó là ngay cả chúng ta đi xuất gia học Phật vì nguyên nhân nào cũng đều có giá trị như nhau, miễn là chúng ta có giác ngộ không. Cho nên ngài Nang Đà ngài tu là vì lý do là muốn sanh lên kia có 500 người đẹp đẹp, nhưng mà khi giác ngộ rồi thì ngài có cần nó không? Không cần. Do vậy chúng ta có thể là bị gì? Bị tình phụ, bị giật hụi, bị thua cuộc, bị nó là tình bỏ, bị đủ thứ hết trơn á, bị đau khổ quá nhiều. Cho nên vì vậy khổ đau nó làm cho mình giác ngộ, vấn đề đó không sao cả. Nhưng mà mình có chịu chọn đúng đường để giác ngộ của tu tập hay không, đó là vấn đề. À, đó là vấn đề của chúng ta muốn nói hôm nay. Thế còn thiệt ra thì rõ ràng là trong chùa nếu mà người nào không có gì ít cả chịu đi chùa luôn. Cho nên hồi xưa thầy nói nó học trò thầy, có nhiều người nó học trò thầy toàn là mình tỉnh tỉnh té giếng té xong, nó té giếng xong thì nó té biển luôn đó, nó té biển thiệt đó. Mà nhờ té biển vậy mà nó mới đi chùa, chứ nó không té nó không đi. Tại sao vậy? Nó còn nghĩa là mọi thứ danh vọng, mọi thứ là ca hát, là nghĩa là chồng thương yêu, là o bế cái gì không. Nếu mà mình đọc là chuyện là nguyên nhân nào nó làm cho người ta khổ đau đến mức độ là không thể nào, giống như cái bà mà ở trên Queensland, bà trên Kent giết 7-8 đứa con, đó là phải là nguyên nhân gì nó quá khổ đau đi, nó không còn lối thoát nữa, không còn con đường nữa. Hay là nguyên nhân nào khiến một cái người Việt mình giết tới 8 người ở Edmonton ở Canada? Tại vì những cái vấn đề đó là bế tắc, những vấn đề bị đó là bị giả dối trong đó, là khi các vị đọc ra thì cũng thấy rằng ổng đi về Việt Nam là ta đã làm đưa em gì, đưa em sang xong rước một cái người từ Việt Nam qua bên này, đến dừng là sau này có một đứa con được mấy tuổi thì xét DNA là không phải của mình. Cho nên vì vậy mà cái sự đau khổ, sự uất hận đó, thù hận đó là tôi đi giết hết nhà bên vợ. Tại vì lý do là vì chúng ta cứ lầm đưa em sang xong đó. Cho nên đó là cái đó là chất lượng tốt, chất lượng thiệt. Giống như là lần trước chúng ta kể câu chuyện đó, ông kia là mỗi lần đó là ông cứ máy cứ tốt hoài, cứ thanh hoài, đến kỳ sau máy không chịu thay thì ta đến đen gùi rồi. Nhớ ông không thay lâu quá, không thay thành ra là mỗi lần nó máy tôi vẫn còn tốt, 70 mấy tuổi mà cứ mỗi năm sinh đứa, mỗi năm đứa, lần thứ ba sinh đen thùi rồi, sinh đen thùi thì đâu phải con của ông đâu. Cho nên là cô y tá nó rằng đúng là mấy ông tốt thiệt nhưng mà ông không thay nhớ, là chuyện này đứa con của ông nó đen thùi. Làm sao mình biết được là của mình phải không? Bây giờ người ta nói rằng có cái là DNA là xét nghiệm được, chỉ có một người biết được đó là của ai, là ai, có hiểu không? À, đó là người sinh ra đứa bé, đó là tác giả thôi, chứ còn thật ra là không ai biết được đó là con ai cả, chỉ có bản thân của người mẹ họ mới biết đó là con ai thôi. Cho nên nói vậy để cho chúng ta thấy rằng là chúng ta muốn hiểu được một cái từ Phật học là thiệt ra dễ dãi cho thế giới này, nó khó phân biệt lắm, khó nói lắm. Chỉ có khi mình học Phật rồi thì mình có một cái niềm tin để rồi mình nghĩa là tin cần học Phật để mình có thể qua học cuộc sống như thế nào trong cuộc đời chúng ta, để chúng ta đạt được cái sự bình an, chúng ta không có bị stress, chúng ta không có bị nữa là chúng ta khổ để đưa chúng ta đến giác ngộ, chứ không phải chúng ta khổ là để chúng ta nghĩa là bị nữa là mình gọi là bi kịch của cuộc đời. Chúng ta không muốn vậy, cho nên chúng ta học Phật. Cho nên kể cả những người xuất gia, họ có thể là vì nghèo đói, họ có thể là vì gia đình không có tiền bạc cho chùa để cho làm chú tiểu, rồi lớn lên mà nếu mà họ thực hành được, họ tu hành, họ có lý tưởng, họ có cuộc sống thì họ cũng có thể làm lợi chúng sanh, thì điều đó vẫn được tán thán. Chứ mình không thể là nhìn nói rằng đó là do mặc áo cà sa mà không phải là trong tâm mà không đủ chân thật thì không thể mặc áo cà sa được. Đúng là như vậy, về một hình thức nào đó chúng ta sẽ phân biệt như vậy. Lần trước á, ở Pháp Bảo thầy có nói cái chủ đề đó rồi, cho nên bây giờ chúng ta không nói nữa, chỉ muốn nói sơ qua để các vị hiểu. Như vậy tóm lại là chúng ta sẽ ngừng lại ở câu thứ mấy, câu thứ 14, tức là câu kế thì chúng ta sẽ đi vào cái là hối chỗ này ăn năn chỗ khác, là câu thứ 15. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta dừng lại rồi thôi. Trước khi dừng lại thì chúng ta sẽ chia sẻ một cái bài mà nếu các vị mà nghe nhạc á, thì các vị thấy là rất là hay, nhưng mà thầy thì không biết hát nhạc, hy vọng rằng có dịp chúng ta sẽ nghe bản này trên bản nhạc thực sự. Đó là bài thơ của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc nói gì cho các vị, cho tất cả những người già hôm nay nè. Đó là gì? Mới hôm qua thôi. Mới hôm qua. Ở đây có rất là nhiều người mới hôm qua thôi. Trước đây vài ngày thì cụ nghĩa là Như Hòa đã có đến thăm thầy. và nữa là đến thăm thầy để nói rằng là cụ nói rằng cụ muốn từ giả. Từ giả là có thể là đi xa, đi xa là đi rất là xa, không biết hồi nào trở lại nữa rồi, cho nên nó là sợ không khả năng đến đây để thăm, cho nên người ta chở đến. Các vị biết là cụ bây giờ là nó là chỉ còn da với xương với còn thịt cũng hết trơn rồi, 89 tuổi rồi. Ngồi cái ghế gỗ trên thiền viện ngồi cũng ngủ, phải lấy đồ lót chứ không thôi một lát nó đau, và vào đêm thì nó đau đớn, về thể xác thì khó mà diễn tả lắm. Rồi bây giờ cụ mỗi lần thì cụ hay trùm tóc, các vị biết không, nên đến là cụ rất là người rất là ngoại giao, cho nên đi đâu là phải mang tóc gì nó không giả nó, rồi phải sửa, phải nghĩa là đeo bông rồi này kia. Bây giờ hết rồi, bây giờ là tóc nó bạc trắng, cho nên cái bài này thơ là thơ của Đỗ Hồng Ngọc và một cái nhạc sĩ họ đã chế tác bản nhạc hát rất hay mà rất là buồn. Đó là gì? Họ ngồi đó bên nhau, tức là nói về một cái nhà gì, nursing home á. Họ ngồi đó bên nhau, đàn ông đàn bà không nhìn không nói. Họ ngồi đó gục đầu nín lặng, ngửa cổ co giật nhẹ tay chân, ngồi giật bị gì, bị bệnh co giật á, mấy người già mà không. Có người trên chiếc xe lăn chạy vòng vòng, có người trên chiếc xe lăn bất động. Họ ngồi đó đầu hói đầu bạc trắng, họ ngồi đó mốt sợi nhăn nheo. Đây là hình ảnh toàn bộ hình ảnh thực của một cái gì, của một cái nursing home đó. Mới hôm qua thôi, cái chủ đề của nó là mới hôm qua thôi, nào vương nào tướng, nào tài tử, nào giai nhân, ngựa xe dõng lộng. Mới hôm qua thôi, nào lọc lừa, nào thủ đoạn, nào phát loát, hên hoang. Tướng mà các vị không, tướng dùng 1, tướng dùng 2, tướng dùng 3. Trời, có nhiều người Việt Nam trời lính quèn qua là đại quý, pháo binh, trời, pháo nổ chịu nổi, pháo tướng, banh sát luôn. Rồi nếu bây giờ các vị đồng coi, đó là chân chung quyền lực, các vị thấy không? Là một trong những nhà rất là nổi tiếng, rất là mạnh miệng, nói là Việt Nam có một sợi dây rút vàng hết, đó là dây gì, dây kinh nghiệm là Nguyễn Bá Thanh. Bây giờ cái gì không, trở về Việt Nam với một cái thân hình nữa là ngồi nữa là không còn sức nữa đó, y như cái trong này nói rằng mới hôm qua thôi nữa là nào vương nào tướng, rồi nào là tài tử, nào là giai nhân, rồi đi đâu là có người đẹp, từ kể cả là Nguyễn Cao Kỳ được cái gì cũng là thấy rằng vương là tướng hết á. Nhưng bây giờ sao, phát lát hân hoan, mới hôm qua thôi nào ga lăng nào quý phái, nói cười cười ghen tương hờn giận. Mới hôm qua thôi chứ không phải là lâu, còn bây giờ thế nào? Bây giờ họ ngồi đó không nói năng, không nghe ngóng, hết hơi rồi, nói không nói mà nghe không thèm nghe nữa, ngồi bất động như này. Các gì thấy không? họ chụp mấy cái hình nó ngồi thấy thiệt là thảm, y như vậy đó, ngồi trên xe lăn mà ngồi gục đầu này, không nói năng, không nghe ngóng, gục đầu ngửa cổ mốn sộm nhăn nheo, y như là thật mà đó là thật, chứ không phải là y như không? Mốn sộm rồi nhăn nheo làm gì nữa. Ngoài kia tiết bay trắng xóa, ngoài kia dòng sông mênh mông mênh mông. Bài thơ ông viết giống như là ông chỉ biết một nhật ký, mình ăn mừng cái ông này ông phổ nhạc rất là hay, mà mình nghe cuộc đời đúng là nó vô thường cả người đâu. Cho nên thầy vừa rồi trong cái khóa tu thầy có nói về cái tựa đề vô thường, trong cái bài học của thầy là vô thường, là nó thật ra có người của mình bởi vậy mình nói ngon lành lắm, mình nói dữ lắm, nhưng mà thiệt ra chỉ mới hôm qua thôi, mình chỉ cần bước lên một chút xíu là cái quỹ đạo đã thay đổi hoàn toàn. Cho nên nghĩa là ngày nào đó nghĩa là ngoại giao, là tiếng Anh, là tiếng Ngô, là lưu loát, là tính toán, là thông minh, bây giờ ngồi sẽ gì đó thì gục xuống là móm sộm là nhăn nheo. Bây giờ đầu tóc bạc trắng hết, và giống như con người thì bên ngoài cũng vậy, là bên ngoài là gì, ngoài kia nó là tuyết rơi mênh mông, dòng sông thì vẫn chảy, thế giới là như vậy. Cho nên cái bài hát đó nếu mà có dịp mà thầy nói thì hôm qua sẽ để vào cái cuộn băng để cho các vị nghe, rất là hay. Tựa đề là gì? Tựa đề là cái bằng mới hôm qua thôi, thầy có chuyển qua trong cái email, các vị đều có thể nghe được rồi, và rất là hay. Phải thực sự rằng là ông Đỗ Hồng Ngọc là một trong những nhà bác sĩ Việt Nam đó, và ông đã viết rất nhiều về tác phẩm Phật giáo, nhưng mà cái tác phẩm này thì ông chỉ viết vậy thôi, nhưng mà có một người nghệ sĩ đã phổ nhạc, và phải nói rằng phổ nhạc cái cách hát cũng rất là buồn, rất là trầm, nghe thấy cái lời thấy rằng rất là hay. Nào hôm qua nào là vương, nào là tướng, là tài tử, giai nhân, rồi ngựa xe, rồi ngỗng lộng, rồi nào là gì, rồi nào là ga lăng, rồi nào là hờn giận buồn vui. Nhưng mà bây giờ mình thay đổi lại, mình thấy con người của mình là hơn 60 rồi, 6 bó rồi, 7 bó rồi, 8 bó rồi, rồi bây giờ chiếu bó nữa thôi, chỉ có chiếu bó thôi. Cho nên có nhiều khi thầy đi chơi thể thao để kiếm một chút sức khỏe đó, thầy đi ra ngoài cái mấy người kia nói trời ơi thầy thì khỏe, thì tôi nói ra kiếm chút cháo. Kiếm chút cháo là kiếm chút mồ hôi thôi, kiếm chút mồ hôi để lấy được sức khỏe cho mình á. Rồi cái mỗi lần nhiều cái vậy đó, các vị biết là học trò thầy nó nói là nếu mà thầy đi thể thao nên tennis vậy cho nên sợ té, nên do đó nó nói nó bán vợt. Bán vợt tôi nói em ơi, sợ té tennis thì bán vợt, sợ té xe đạp bán xe, sợ té xe bán xe hơi, chỉ còn có duy nhất là cái phần té giếng là bán mạng thôi. Chỉ còn con đường cuối cùng đây là té giếng là bán mạng là hết rồi. Ngày nào nó nghe thầy té giếng không lên đường là coi như bán mạng, khỏi bán nó lấy gì để đâu bán đó. Tài tử giai nhân là như vậy. Thôi chúng ta dừng lại ở đây, chúng ta cảm ơn bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, cảm ơn các bạn đó là mới hôm qua thôi. Hy vọng là Thiện Hòa sẽ đưa vào trong cái YouTube để các vị có thể nghe ở trong, nghe cả trong cái bài giảng của mình. Nó là rất là buồn. Và đó cũng là một cái hình ảnh để cho mình thấy rằng là mình biết được phi chân, biết thế nào là thật chân, và biết thế nào giống như ngày Nang Đà vậy. Tức là ngày hôm nay là cái bằng 5 năm thiên nữ, bây giờ thành con khỉ trái đen thui, cũng vậy thôi.
Bên nhau đàn ông đàn bà không nhìn không nói, họ ngồi đó gục đầu nín lặng, ngửa cổ giật nhẹ tay chân. Trên chiếc xe lăn chạy vòng vòng, có người trên chiếc xe lăn bất động. Họ ngồi đó hói đầu bạc trắng, họ ngồi đó mõm xoăn nhăn nheo. Mới hôm qua thôi, nào hùng vương nào tướng, nào tài tử nào giai nhân, ngựa xe võng lộng. Mới hôm qua thôi, nào lộc lừa nào thủ đoạn, nào khoác lác vinh hoang. mới hôm qua thôi. Nào ga lăng, nào quý phái, nói nói cười cười, ghen tương hờn giận. Họ ngồi đó không nói năng, không nghe ngóng, gục đầu ngựa cổ, mong sọm nhắn nhẹ. Ngoài kia tuyết bay trăng son, ngoài kia dòng sông mênh mông mênh mông. Họ ngồi đó bên nhau, đàn ông đàn bà không nhìn không nói. Họ ngồi đó gục đầu nín lặng, ngựa cổ giật nhẹ tay chân. Có người trên chiếc xe lăn chạy vòng vòng, có người trên chiếc xe lăn bất động. Họ ngồi đó hối đầu bạc trắng, họ ngồi đó mõm xồm nhăn nheo. Mới hôm qua thôi, nào vương nào tướng, nào tài tử nào giai, ngựa xe võng lộng. Mới hôm qua thôi, nào lọc ngựa nào thủ đoạn, nào khoác lác huynh hoàng. Mới hôm qua thôi, nào ga lăng, nào quý phái, nói nói cười cười, ghen tương hờn giận. Họ ngồi đó không nói năng, không nghe ngóng, gục đầu ngựa cổ, mong sọm nhắn nhẹ. Ngoài kia tuyết bay trăng son, ngoài kia dòng sông mênh mông mênh mông.